Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, có một nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của kiếp nhân sinh, đó chính là ăn uống. Ai cũng phải ăn uống mới có thể sống, mới có thể tăng trưởng, mới có thể làm việc được. Miếng ăn gần gũi và diễn ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Miếng ăn ngoài việc để nuôi dưỡng thân xác của chúng ta, còn là một cơ hội để diễn tả tình thân, quen nhau, mời nhau một bữa ăn. Bữa ăn có khi là đạm bạc, nhưng có khi cũng là một bữa tiệc để diễn tả những biến cố quan trọng trong gia đình, như cưới xin hay ma chay. Người ta không thể ăn khi không ngồi bên nhau. Người ta không thể ăn dù thời đại 4.0 có thể ăn trên mạng được, mà phải là một sự hiện diện thể lý, một sự hiện diện cụ thể. Và khi ăn uống như thế, người ta trao đổi cho nhau câu chuyện trong cuộc sống. Khi ăn uống, người ta chia sẻ cho nhau thức ăn đã dọn ra. Để có một bữa ăn, người ta phải hy sinh vất vả, hy sinh để dọn bữa, và có khi ngay cả người được mời cũng phải hy sinh cả thời giờ, hy sinh cả một đoạn đường dài để có thể đến chia sẻ bữa ăn trong tình thân với người đã mời mình. Bữa ăn có khi còn dừng lại, không chỉ dừng lại trên bình diện xã giao, nhưng còn diễn tả một khía cạnh tôn giáo. Nhiều tôn giáo người ta có nghi thức cúng kiếng cho những người thân đã qua đời. Nhất là người Việt chúng ta, chúng ta không lạ những ngày lễ giỗ, những ngày Tết. Những người Việt không phải Công giáo sắm bữa cơm để trên bàn thờ mời ông bà tiên tổ. Miếng ăn rất bình dị nhưng cũng rất cao quý, để giúp cho con người sống các mối tương quan một cách tốt đẹp, và cũng giúp cho con người có thể liên đới với thần thánh. Quả vậy, không chỉ người Việt chúng ta, mà mọi người đều cảm nhận giá trị của một miếng ăn như thế. Dân Do Thái năm xưa, khi được Thiên Chúa dẫn đi trong sa mạc tiến về đất hứa, Chúa đã nuôi dưỡng dân mỗi ngày bằng bánh bởi trời. Manna nuôi dưỡng họ suốt những ngày vất vả trong sa mạc. Và rồi, một trong những bữa ăn quan trọng nhất của người Do Thái, đó là bữa tiệc vượt qua. Dân Chúa lúc đầu cử hành tiệc vượt qua để nhắc nhớ lòng biết ơn dành cho Thiên Chúa, Đấng đã cho họ chiếm vùng đất hứa, cho cha ông của họ thoát qua biển đỏ khô chân, để nhắc nhớ những kỳ công Chúa đã thực hiện trong dân tộc của mình. Và chúng ta biết, trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế cũng có rất nhiều những bữa tiệc diễn ra. Có thể là một bữa tiệc diễn tả tình thân tại Bethania với gia đình của hai chị em Martha, Maria và anh Lazaro. Cũng có thể đó là những bữa tiệc của thầy trò Đức Giêsu trong những ngày rong ruổi loan báo tin mừng. Và đặc biệt, đó cũng là bữa tiệc vượt qua. Chúa Giêsu cùng với các môn đệ tham dự tiệc vượt qua, và trong bữa tiệc vượt qua ấy, hằng năm ta vẫn cử hành thánh lễ tiệc ly. Các môn đệ không ăn chiên và rau đắng như mọi tiệc vượt qua bình thường, nhưng các ông được đón nhận chính thịt và máu Chúa Giêsu. Và kể từ khoảnh khắc ấy, hội thánh đón nhận lệnh truyền của Chúa Giêsu: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Hội thánh đón nhận lệnh truyền ấy và cần mẫn mỗi ngày cử hành thánh lễ từ buổi đầu sơ khai của hội thánh cho đến nay. Mỗi khi cử hành thánh lễ, chúng ta là những người được mời gọi tham dự vào một bữa tiệc của Chúa, bữa tiệc mở ra để thiết đãi mọi người. Một lời kinh từ thời Trung Cổ vẫn còn rất quen thuộc cho chúng ta: ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Lời kinh ấy có thể tóm tắt ý nghĩa quan trọng của thánh lễ chúng ta cử hành hôm nay: ôi yến tiệc mình và máu thánh. Mình và máu thánh Chúa quả là yến tiệc Thiên Chúa mở ra để thiết đãi muôn dân, như chính lời Chúa nói qua môi miệng ngôn sứ Isaiah: ngày ấy trên núi này ta sẽ thiết đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon. Lời sấm ấy được ứng nghiệm khi Đức Kitô trao hiến chính bản thân mình: đây là mình Thầy bị trao nộp vì anh em, đây là máu Thầy đổ ra cho muôn người được tha tội. Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Chúa Kitô đã trao ban chính thịt máu để trở thành thần lương nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình tiến về quê trời. Thay vì ăn manna như dân Chúa năm xưa, chúng ta được thưởng thức bánh bởi trời, bánh có đủ mọi mùi vị thơm ngon. Chính khi Chúa Giêsu trao ban thịt máu của người, người đã chấp nhận một cuộc hy sinh, bởi vì chẳng có tình yêu nào mà không hy sinh cả. Tình yêu càng lớn thì sự hy sinh càng vĩ đại, hy sinh đến độ trao hiến chính sự sống của mình. Mẹ Thánh Teresa Calcutta diễn tả bằng một ngôn ngữ khá bình dị để phân biệt được đâu là tình yêu đích thật, đâu là tình yêu giả dối. Ta hãy lấy tình yêu ấy cho vào máy mà xay. Nếu tình yêu nào tỏa ra hương thơm và vị hy sinh thì đó là tình yêu đích thật. Quả vậy, Đức Kitô đã chấp nhận bị nghiền nát như hạt lúa miến, chấp nhận bị xay nhuyễn và tỏa ra hương thơm, tỏa ra vị hy sinh. Ngài đã chấp nhận hy sinh chính bản thân của mình, Ngài đã chấp nhận hiến thân trên thập giá. Và lời kinh tóm tắt cho chúng ta: tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Chính khi chúng ta sốt sắng cử hành thánh lễ, chúng ta kéo ơn của Chúa từ trời cao xuống dưới đất thấp. Chúng ta kéo ơn của Chúa và ơn đó hiện diện tràn ngập trong tâm hồn của những con người biết thực sự mở cánh cửa tâm hồn mình mà đón nhận ân sủng của Chúa. Ơn Chúa ban cho chúng ta qua bí tích thánh thể trước hết là sự sống thần linh. Đó cũng là ơn mà không phải chúng ta chỉ sống ở trần gian này, mà còn là một hứa hẹn cho cuộc đời mai hầu. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Như chính lời Chúa đã hứa với chúng ta trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan hôm nay: ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống muôn đời. Ước chi khi chúng ta đang hiện diện ở trần gian và sốt sắng cử hành thánh lễ, kính mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được đón nhận thần lương bởi trời, được thưởng nếm trước bánh thiên thần và đón nhận bảo chứng của tình yêu cứu độ. Xin cho tất cả và từng người chúng ta biết yêu mến thánh lễ, sốt sắng tham dự thánh lễ mỗi ngày và đón tiếp Chúa Giêsu thánh thể trong tâm hồn của mình. Ước chi dù chúng ta ý thức mình bất xứng, nhưng thánh thể Chúa vẫn là linh dược để nuôi dưỡng, để chữa lành, để làm cho tâm hồn của chúng ta luôn bình an. Xin Chúa Giêsu thánh thể hiện diện trên bàn thờ mà chúng ta đang cử hành, ở với chúng ta luôn mãi, đồng hành với chúng ta trong suốt hành trình dương thế này, và nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta đủ sức tiến về nhà Cha.